Thì trong đây á, khi mà bị ai mà nói động một câu á, gọi là chạm tới mình á, không, thì dùng cái trí tuệ này mà quán trở lại đó, thì nó lại chạm tới mình đó, thì nó chạm chạm cái gì là chạm tới cái gì đó là mình, chạm tới cái ta, nói đụng thì nó đụng tới cái ta, nhưng mà đụng tới cái ta là cái ta nào? À, cái ta mấy chục kilô này phải không? Tức là thường mình nói là họ nói đụng là đụng tới cái ta mấy chục kilô này thôi chứ gì, chứ còn cái ta kia làm sao mà thấy được mà đụng, phải không? Cái ta kia là không bao giờ thấy được, mà nếu mà họ thấy được cái ta kia thì càng tốt nữa, phải không? À, còn bây giờ họ chỉ thấy có cái ta này thôi, thì họ đụng là đụng cái ta này thôi chứ cái gì. Và vậy thì cái ta này đó thì đáng ở chỗ nào để mà giận? À, thì quán kỹ như vậy bằng chính cái trí tuệ mình đó thì mới thắng được cái giận chân thật, à, phải không? À, còn cái kia là uống ly nước lạnh, nhưng mà rồi nếu mà đang uống đó mà kia nó cứ chửi tới tấp nữa thì họ uống không kịp, phải không? Uống đâu có kịp nổi. À, cho nên phải thấy được cái đó, thấy chân thật như vậy đó. Vì kiểm lại, thí dụ như cái ta này á, ít bữa mà nó chết nằm cứng đơ ra rồi thì mặc tình mà chửi mắng, phải không? Lúc đó mặc tình chửi mắng, chôn ra rồi, khi chôn mà mã rồi đó, có khi thì trâu trâu bò đó nó đi, nó giày xé đó, thì có nói là nó như vậy là nó làm nhục mình không? À, phải không? Thì quán kỹ thấy rõ ràng như vậy đó, à, thì mới là mình mới coi như mới thắng được, và cái gọi là cái sân nó thật sự, chứ còn không á thì dằn ép thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà mình phải thấy để mà mình thực tu thực sống, phải không? Đó là một điểm. Thêm một điểm nữa là mình á, nhiều khi thường thường á thì hay lo bàn những chuyện mà đâu đâu mà quên mất cái chuyện chính của mình. Cho nên có một lần Phật ở nước Xá Vệ đó, vào buổi chiều thì các vị tỳ kheo sau một cái cuộc hành trình gọi là đi xa về, đi trải qua nhiều nơi đó, thì thường thường như đấy, lâu lâu mà đi xa đi nhiều nơi về thì sao? Thì nghe là tụ tập lại các bạn nói chuyện, hay không, kể lại, phải không, bàn tán cái chuyện mà đi những cái cảnh đi qua đó. Cho nên ở đây các vị mới tụ lại, mới bàn tán về các cái dạng mà đất đường xá đồ mình đi qua trong những cái làng này làng nọ đó, chỗ thì nghe là đất bằng phẳng, chỗ thì gồ ghề, chỗ thì nhiều bùn nhiều sỏi, không, chỗ thì đất sét đen, chỗ đất sét đỏ, lo bàn đất này đất kia đồ, nghĩa là đang hăng say. Thì Phật đâu xa, Phật nghe rồi thì tới, Phật hỏi cho các ông đang làm bàn gì vậy? À, thì các vị tỳ kheo mới thưa thiệt, à, đang bàn về những cái con đường này con đường kia mà tụi con vừa đi qua đó. Thì Phật mới dạy đó chỉ là những cái đất mà đất bên ngoài thôi, không, đúng hơn á, là các thầy á phải lo nên là tẩy sạch những cái đất ở trong tâm của các thầy đó, đó là cái việc bổn phận, cái việc chính đáng cần nên làm, không? À, cho nên Phật mới nói nhân đó mà nói cái câu pháp cú mà 44-45 đó, 44-45 tức là ai chinh phục đất này mà già xoa rồi thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú thì như người khéo hay hoa đó. À, tức là cứ lo bàn những chuyện nghĩa là bên ngoài không à, mà không lo rửa sạch cái đất ở trong tâm. À, mình thường thường mình phí nhiều thời giờ lắm, rảnh rảnh thì ngồi lại thì bàn những chuyện đâu đâu không à, phải không? Còn ở đây á là bàn lo những cái đất này đất kia, mà càng bàn như vậy tức là càng rối tâm thôi chứ gì nữa, phải không? Tức là tâm nó động. À, rồi như vậy rồi nhiều khi rồi bàn một hơi rồi cãi nữa, phải không? Bàn hơi có khi cãi nữa, thì như vậy tức là sao? À, tức là bụi vọng tưởng nó đang dấy lên trong lòng rồi, thấy không? À, cho nên Phật nhắc là phải khéo để mà sôi trở lại, chứ còn không á thì cứ lo đó mà bàn nói những cái chuyện mà lăng xăng rồi quên mất cái chỗ mà sống ở bên trong của mình. À, thường thường á, mình ít có ai mà dám gọi là ngồi đối diện với mình lắm. Bây giờ thấy phải không? Có ai mà dám ngồi một mình đối diện với mình không? Ít có ai dám lắm. Một mình mà ngồi đối diện mình thấy buồn lắm. Phải không? Cho nên à, thường thường á, ai mà gọi là rảnh rang không có chuyện gì ngồi một mình thì sao? À, ngồi mình thì sao? Thì phải à, kiếm cuốn sách để đọc. Phải không? Ngồi một mình thì kiếm cuốn sách để đọc, tức là phải không? Phải kiếm cái có bạn chút. Phải không? Hoặc là sao? Hoặc là mở radio, mở tivi xem cho nó có gì gì đó cho đỡ, cho nó vui vui. Còn nếu không có gì nữa thì sao? Thì kiếm một hai người nói chuyện. Phải không? À, tức là luôn luôn là không bao giờ dám ngồi một mình đối diện với chính mình. À, chứ còn ngay cái đó nếu mà ngồi rảnh rang không có ai hết thì một mình đối diện chính mình thì quá khỏe. Phải không? À, mà đâu có chịu. À, đó, luôn luôn là phải nghe là gọi là kiếm chuyện. À, luôn luôn là phải kiếm chuyện. À, vì vậy cho nên gọi là ở trong vô sự mà sanh sự. Phải không? À, trong vô sự sung sướng không chịu mà lại sanh sự mới chịu. À, vậy thấy không? À, cho nên ở đây là phải nhắc như lại, nhắc lại nó, phải soi trở lại à, chính mình đó, để mà sống trở lại đó, đó những là điều căn bản à, đó là những cái thắng mình mới thắng được mình à, còn lo bên ngoài không làm sao thắng được à, cho nên cái điều mà mình phải thường nhớ là cái điều gì à, là người biết tu á, là phải luôn luôn thường xét lại mình, thấy không? Luôn luôn thường xét lại mình à, đó là khéo biết tu đó. Còn không á, cứ lo xét người ta không là không biết tu. Phải không à, cứ lo xét người này xét người kia không là nguy hiểm à, nghĩa là cái gốc tu hành là nơi tâm, vậy cho nên phải xét lại mình, quán trở lại mình, đó mới là cái chỗ sống, cái chỗ tu chân thật, phải không à, bởi vì có thấy lại mình đó, có xét lại mình thì mới thấy được những điều dở của mình, những điều xấu của mình để mình khắc phục, để mình chuyển đổi thì về mỗi ngày nó mới có tốt hơn, phải không à. Chứ còn không thì làm sao mà thấy được những điều dở của mình, nếu mà chỉ lo xét người bên ngoài không à, nhiều khi xét ngoài không thì thấy người này dở, người kia dở, rồi người nọ cũng dở, rồi sao, chỉ có người hay thôi à, phải không à, chỉ có người hay thôi à. Người đó là người gì? Mình thôi, chỉ có mình thôi à, rồi thì thấy không, bởi vậy nhiều khi là cái mình tức, sao mà người này vậy, sao mà người kia vậy, phải không? Nhưng mà không ngờ sao à, chính mình cũng dở trong đó không hay à, cho nên ở đây là phải thường xét lại mình là như vậy à. Bởi vì con người của mình đó, nó luôn luôn nó mâu thuẫn như lắm à, mà mình không xét lại mình thì mình khó thấy. Quý vị thấy có phải mâu thuẫn không? Luôn luôn là mâu thuẫn ở trong lòng. À, chính mình mâu thuẫn với mình thôi chứ không ai hết, mà nếu mà mình không thường xét lại thì làm sao thấy được à, cho nên có cái câu chuyện mà của một cái người mù mà ở trong một thành phố gần cái chỗ của ngài thiền sư Bàn Phê đó à, ông mù này á, ông mù nhưng mà có tài, ông nghe cái giọng nói thì ông biết được, nghĩa là những cái ý nghĩ thầm kín trong lòng của cái người đối diện à, à. Thì cái người mù này á, thường nói với mọi người rằng, tất cả mọi người, khi mà tôi nghe ra những cái lời mà họ nói ra, thì tôi thấy rằng, khi mà họ nói cái lời mà ca tụng ai á, thì tôi nghe trong cái giọng mà ca tụng của họ đó, luôn luôn có cái điệu buồn ở trong đó. Ca tụng nhưng mà luôn luôn có điệu buồn ở trong đó. Còn ở trong những cái lời mà họ chia buồn ai đó thì lại luôn luôn có cái âm hưởng của cái niềm vui trong đó, chia buồn nhưng mà trong có niềm vui ngầm ngầm ở trong đó à, tất cả người đều như vậy hết, nhưng mà chỉ riêng có à, thầy Bàn Phê đó thì tôi nghe cái âm hưởng bao giờ cũng như vậy, không có thay đổi à, khi khen khi chê, khi được khi mất, đối với người già người trẻ cũng vậy, luôn luôn là một giọng như vậy, tức là an tịnh và trầm tĩnh, thì chắc chắn đây là một người đã giải thoát được cái tâm phàm tịnh. À, nghĩa là chỉ có ngài bằng phê đó, tức là một thiền sư đã đắc đạo, cho nên tâm ngài nó bình lặng. Còn thường thường đa số người thì đều như vậy hết. Nào quý vị thấy có phải không? Mà vậy có phải tự mâu thuẫn không? Nhưng mà mình có khi nào thấy được đó không? Ít khi thấy. Quả thật là như vậy. Tức là khi mình ca tụng ai, mà tại sao người nói khi mà ca tụng đó thì luôn luôn có cái điệu buồn trong đó. Là buồn thì sao? Thấy người ta được thành công là mình ca tụng, phải không? Nhưng mà trong lòng này nó hơi đố kỵ trong đó. Hơi đố kỵ đó. Họ thành công hơn mình. Cho nên ca tụng là ca tụng, nhưng mà trong này không được vui. Vậy thấy không? Mâu thuẫn rõ ràng, phải không? Rồi tới chia buồn người ta. Nhưng mà trong này nó hơi vui vui. Tức là sao? Vì thấy họ thua mình. Phải không? Đó, vui, mình được hơn. Cho nên rõ ràng là những cái đó là những cái sâu kín ở trong lòng. Mà nếu mình không thường soi xét lại mình làm sao thấy được. Phải không? Mà không thấy là làm sao mà gọi là rửa sạch được những cái điều đó. Nhiều khi mình còn hài lòng với những cái điều đó nữa. Phải không? Cho nên ở đây, với cái người biết tu là phải thấy lại những cái điều đó. Phải không? Để mà mình mới thắng được mình. Và từ đó đó mới có chuyển đổi, mới chuyển hóa được. Chứ còn cái này thì miễn thì chúc tụng, nhưng mà trong lòng thì nó lại khác, thì tức là chưa phải là trực tâm rồi, tức nghĩa là tâm nó hơi công vải rồi, thấy không? Cho nên ở đây là phải thấy lại như vậy, và phải cái điều này là phải hết sức là chân thật với chính mình thì mới dám thấy. Bây giờ phải không? Còn nếu không chân thật với chính mình á thì nhiều khi cũng không dám thấy nữa. Phải không? Mà có khi thấy á thì cũng sao? Cũng lờ qua. Hoặc thấy á cũng biện hộ, dùng lý này lý kia để biện hộ, cho nên đây phải thật sự chân thật với chính mình. Thì mới thấy được, và thấy được mới chuyển hóa được, mới vươn lên được. Ví dụ mình hay nóng giận, mà người ta bảo là anh hay giận, tức là mình liền trách người ta, thì vậy tức là không dám chân thật với chính mình, phải không? Mà phải chân thật với chính mình đó thì mới tiến được. Đó, mà học Phật là để mà học tiến, phải không? Cho nên đây dẫn câu chuyện này cho quý vị thấy nè, tức là một vị tăng trẻ Tây Tạng tên là Gese Ben đó, tức là ông Ben này đó là ông tu giữ giới lực theo Đại thừa, giữ rất kỹ. Sống vào trong thời thế kỷ thứ 11. Thì một hôm nọ, cái vị tăng trẻ tỉnh Ben này á, được một gia đình mời đến thọ thực tại nhà ấy. Thì trong lúc gia đình đang lo dọn về thức ăn đó, thì cái vị tăng trẻ này đang đói bụng. Đói bụng rồi cái thì sao cái tự động ông đi vào trong nhà bếp của gia đình đó. Tự động đi. Thì khi đi vào trong bếp thì bỗng nhiên cái vị tăng trẻ này mới phát hiện cái bàn tay của mình sao mà bỗng dưng thò vào trong cái bao bố mà đựng đầy cái trà thơm đó. Nhưng mà ngay khi đó cái thì vị tăng trẻ tên Ben này liền la to lên: ăn trộm. Rồi cái thì tự đánh vào cái bàn tay của mình. Nhưng mà cái người nhà đó thì đang lăng xăng ở trên cái nghe nó ăn trộm thì không biết chuyện gì mới lật đật chạy xuống, hỏi ăn trộm đâu. Thì cái người cha đó cũng cầm sẵn cây gậy để mà coi như bảo vệ trong gia đình. Thì cái vị tăng này á, tên Ben này đó, mới đỏ mặt giơ tay ra mà nói: đây, chính tôi vừa bắt gặp chính mình đang lợi dụng lòng tốt của quý vị. Từ đó, nghĩa là ngay đó thì cái vị tăng này mới phát nguyện lớn lên giữa mọi người rằng nếu mà còn tái phạm á thì sẽ chặt cái tay này đi. Thì quý vị thấy chút xíu đó thôi là mình thấy sự nghĩa là tỉnh giác chân thật đó, không? Vừa thò tay vô đó, không? Thì sao biết là ngay đó liền, và dám la lên ăn trộm mà giữa mọi người đó, thì quý vị thấy can đảm không? Cả mình dám không? À, đó là chân thật với chính mình thì mới có thể tiến được, phải không? Và từ đó coi như là không còn mới không còn tái phạm cái điều đó nữa. Nhưng một lần khác, còn lần khác lần khác thì ở một cái vị khác, một lần khác thì cái vị tăng trẻ tên Ben này á được cùng các vị lạc ma trưởng lão, tức là cùng các vị trưởng lão lạc ma đó, mời được mời đến một gia đình để mà cúng dường. Nhưng mà gia đình này rất là sang trọng, không? Thì khi cúng dường đó thì theo cái phép á thì mới, tức là xếp đặt thì những vị mà trưởng lão thì ngồi trên, rồi những vị trẻ trẻ thì dần dần xuống dưới, thì vị tăng trẻ trên bên này đang ngồi gần gần tuốt sao lắm, không? À. Cho nên khi mà trong gia đình đó họ mới bắt đầu để mà dọn món ăn, thì họ dọn cái chất sữa lên trước, cho nên lấy cái bình sữa họ dọn để mà cho các vị mà trưởng lão trước. Thì cái vị tăng trẻ trên bên này ngồi tuốt đằng sau mà thấy cái, họ đang nghĩa là lấy cái bình sữa mà châm vào cho các vị trước, mà bình sữa thấy sao cái bình sữa nó nhỏ quá ngài thấy cái bình sữa nó nhỏ quá mà các vị trưởng lão ngồi mà tới mình đó thì quá xa. Nếu mà cái bình đó mà châm rồi thì làm sao tới mình nói. Cho nên ngài nghĩ là tới mình là chắc cạn hết rồi. Nhưng mà khi mà vừa nghĩ tới đó thì cái vị tăng trẻ tinh bên này mới liền nói to lên giữa đại chúng: ôi tham lam. Thì sau đó thì người nhà mới hết cái bình đó rồi mới đem cái bình khác lên, rồi mới dần dần mới châm tới cái phần sắp sữa châm vào cái bát của cái vị tăng này. Thì cái vị tăng trẻ này liền chặn lại bảo: thôi cảm ơn, chính cái ý nghĩ tham lam của tôi đó nó đã ăn hết cái phần của tôi rồi. Thì quý vị thấy đó là những người mà gọi là chân thật đó, dám chân thật với chính mình đó. Quý vị dám vậy không? Quý vị mà tu cỡ đó là mau tiến liền à. Phải không? Đó, bữa nào mà lên bàn ăn mà thấy nghe cô bà dồn dồn nó lại đó, thôi tham lam tham lam. Phải không? Cỡ đó thì nghĩa là tu là tiến mau lắm. Bởi vì nếu mà ai cũng vậy, cũng biết nghiêm túc, chân thật thấy lại với chính mình như vậy đó, thì chắc chắn là trên đường tu hành là tiến liền. Mình đâu có giấu giếm được, đâu có che đậy, phải không? Không sợ hổ thẹn. Còn cái này nhiều khi còn sợ hổ thẹn là còn sao nữa, còn giấu nữa, phải không? Giấu còn che nữa, thì cái đó là càng nghĩa là đi xa, phải không? Cho nên đây là những cái căn bản để mà mình tiến tu đó, mà thật sự là tu ngay chuyện ở chỗ này. Chứ còn nhiều khi là nói lý cho cao mà những cái chỗ này lại bỏ qua, phải không? Cho nên thắng mình là chính là thắng những cái chỗ đó, phải không? Và như vậy đó mới là cái chỗ Phật khen ngợi, như thế không? Vậy thì nghĩa là nói cho nghĩa là nó gần gũi hơn á, là mình tu Phật là để thắng lại mình chứ gì, phải không? Tu Phật là để thắng lại mình, mà muốn thắng lại mình thì phải sao? Phải thường xét lại mình, thường thấy lại mình. Mà muốn thường xét lại mình, muốn thường thấy lại mình thì phải chân thật với chính mình, chứ là phải dám chân thật với chính mình. Chứ còn nếu mà không dám chân thật với chính mình thì nhiều khi rồi thấy cũng bỏ qua, rồi có khi biện hộ nó, che lấp nó thì nó cũng là nuôi dưỡng thêm, phải không? Cho nên như vậy thì thôi, nghĩa là để mà kết lại á, thì mong tất cả quý vị, những người mà học Phật đó, là phải học chân thật với chính mình như vậy đó, để mà thắng lại mình, chứ còn không phải là học suông ở trên chữ nghĩa, phải không? Tụng kinh lễ Phật nhiều, không, nhưng mà chưa phải hay, không, mà phải biết thắng lại mình đó mới là hay. Tức là phải luôn luôn tinh tấn để mà thắng lại mình chỗ đó, thấy lại mình bằng cái thấy chân thật. À, đó là người biết tu, người khéo học Phật. À, nhiều đó thì quý vị thấy đủ tu rồi. Phải không? À, khỏi cần phải nói những lý cao siêu. À, vậy mời tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.